Xin chào và tất cả các học viên. Hôm nay chúng ta bắt đầu bài thứ 7 và bài thứ 8. Trong bài thứ 7 và bài thứ 8 chúng ta nói đến những bổn phận liên quan đến đức tin. Chúng ta biết khi ví dụ người ta gia nhập một cái tổ chức nào, thậm chí một cái câu lạc bộ, dĩ nhiên người ta cũng phải biết có một số những cái bổn phận, có phải không? Điều lệ bổn phận phải giữ. Thế thì cũng tương tự như vậy, khi chúng ta gia nhập giáo hội nhé, giáo hội cũng có một số quy định, có một số những cái bổn phận mà mình phải tuân thủ nhé, chứng tỏ là mình là những thành viên của giáo hội nhé, con cái của giáo hội. Thì chúng ta biết là tất cả các Kitô hữu nhé, từ tuổi khôn lớn trở lên thì phải giữ một số những cái, biết một số và phải tuân thủ một số những cái bổn phận gọi là chúng ta gọi là tối thiểu. Thì nói chung là tất cả các Kitô hữu đến tuổi khôn thì phải giữ một số những cái luật của giáo hội, luật của Chúa nhé. Tuổi khôn tức là chúng thường ta vẫn ra định cái tuổi khôn tức là khoảng 7 tuổi nhé, coi như là tuổi biết phân biệt phải trái nhé, biết phân biệt tay phải với tay trái nhé, đó là gọi là tuổi khôn, tức là biết dùng trí khôn nhé. Các Kitô hữu đến cái tuổi gọi là bắt đầu tuổi 7 tuổi, tuổi khôn thì phải biết những cái điều tối thiểu sau đây. Đây là tối thiểu nhá, đây là những bổn phận tối thiểu, tức là những cái căn bản nhất nha. Thứ nhất là phải biết Kinh Tin Kính. Mọi người biết Kinh Tin Kính là nó là gom lại tất cả những điều chúng ta phải tin, đúng không? Tất cả những điều phải tin nó đều có trong Kinh Tin Kính hết nha. Chúng ta không buộc phải tin bất cứ điều gì khác ngoài những điều đã được ghi lại trong Kinh Tin Kính. Chính vì vậy mà mỗi ngày Chủ Nhật, mỗi ngày lễ trọng, tất cả người Công giáo bao giờ cũng tuyên xưng cái niềm tin của mình nhá, bằng cách đọc lại cái Kinh Tin Kính đó, khẳng định niềm tin của mình vào Thiên Chúa và vào giáo hội. Thì đây là tất cả những cái tín điều, cái điều chúng ta phải tin và phải giữ nhá, thì đều đã được gom lại ở trong Kinh Tin Kính nhá. Đó là những điều căn bản nhất. Ngoài Kinh Tin Kính ra thì mọi người Kitô hữu cũng phải tối thiểu biết và thuộc cái kinh gọi là Kinh Lạy Cha nhé. Bởi chúng con biết là Kinh Lạy Cha là kinh do chính Đức Kitô đã sáng tác ra, dạy chúng ta biết cách cầu nguyện, cách cầu nguyện nào gọi là hữu hiệu nhất nhé, và đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Bởi nếu mà chúng ta để chúng ta tự do chúng ta cầu nguyện thì nhiều khi chúng ta không biết được cái điều gì là cần thiết nhé, điều gì là không cần thiết. Thậm chí có thể nhiều khi chúng ta sẽ xin Chúa một cái điều gì đó mà đối với chúng ta thì có vẻ như có lợi như trước mắt, nhưng mà đối với Chúa về lâu về dài nó có thể trở thành cái gì tác hại, các bạn không, nguy hiểm cho đời sống đức tin, cho phần hồn của chúng ta. Vì thế Đức Kitô đã dạy chúng ta một cái lời kinh rất là tóm tắt ở trong cái Kinh Lạy Cha đó nhá, cần phải xin những gì nhá, về linh hồn, về đức tin, về thể xác, và phải xin như thế nào nhá. Đấy, chúng ta thấy khi mà các tông đồ thấy các môn đồ của ông Gioan có những cái cầu nguyện riêng của họ, thế thì các ông mới nói với Chúa Giêsu là: thưa thầy, các môn đệ của ông Gioan họ có cái cầu nguyện riêng của họ, thế thì phần chúng con thì chúng con cầu nguyện như thế nào? Thì Đức Kitô đã đưa ra cái lời kinh đó, Kinh Lạy Cha nhá, rất là vắn tắt mà rất là có ý nghĩa sâu sắc. Rồi ngoài ra mọi người Kitô hữu phải biết 10 điều răn, đúng không? 10 điều răn là cái điều mà phải giữ đó nhá, là cái điều căn bản nhất là phải giữ về vấn đề đời sống luân lý đối với Chúa, đối với bản thân mình, đối với người khác, đối với cha mẹ, đối với người chung quanh nhá. Rồi cũng thêm vào đó là biết 6 gọi là luật của giáo hội, các bạn không? Luật điều của giáo hội có 6 cái điều thôi nhá. Cũng đơn giản thôi, tất cả chúng ta đều biết, các bạn không? 6 điều răn của giáo hội là những cái gì? Thứ nhất là tham dự thánh lễ ngày Chủ Nhật và các ngày lễ trọng, đúng phải không? Nhá, tham dự thánh lễ ngày Chủ Nhật và lễ trọng. Thì tất cả mọi người từ 7 tuổi trở lên nhá, bắt buộc phải tham lễ ngày Chủ Nhật hay là ngày lễ trọng. Rồi song song với việc dự thánh lễ ngày Chủ Nhật hay là lễ trọng thì chúng ta cũng phải kiêng việc xác, tức là không được làm những việc nặng nề nhá. Việc nặng nề là những việc gì? Việc nặng nề là những cái việc nó cần phải có sức lao động nhiều nhá, và nó cản trở những cái việc lành của đứa khác. Bởi vì nếu mà ta phải lao động, chúng ta thấy giống như những người hầm mỏ, những sợi xây cất nhá, những tuổi khuân vác, làm những nghề nó nặng, nó mệt lắm, nó mất sức nhiều lắm. thì người ta không còn giờ đâu mà nghĩ đến việc thờ phượng Chúa, phải không? Vậy thì để giúp cho người ta chu toàn việc tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật, đồng thời tận hưởng cái không khí của ngày của Chúa, ngày nghỉ nhá, thanh thản hơn, để tập trung làm những cái bổn phận thiêng liêng, bác ái cao thượng hơn. Ví dụ đi thăm viếng người bạn, thăm viếng những người bệnh tật, thăm viếng những người già cả mà ngày thường mình không có thời gian, thì ngày Chủ nhật đó là cái thời gian nhá. Sau khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta đi thăm bạn bè, thăm người thân cận, thăm những người nghèo, người già cả, vân vân. Hoặc là làm một số việc mà ngày bình thường chúng ta không có giờ, phải không? Thì cái ngày Chủ nhật chúng ta làm những cái việc thiện đó nhá. Thì vậy thì phải có sự rảnh rang một chút thì mới có thể làm được nhá. Chứ nếu mà người ta lại cứ quần quật giống như các ngày trong tuần thì đương nhiên người ta không làm được. Vì thế song song với việc giữ ngày Chủ nhật, tức là tham dự thánh lễ, thì mọi giáo dân nhá phải kiêng việc xác, tức là phải nghỉ bớt những cái việc nặng nề đó. Thì ngày hôm nay thì về cái việc phân kỳ việc xác ngày Chủ nhật thì giáo hội cũng tương đối cũng nới rộng hơn nhiều nhá. Thí dụ như giáo hội cho phép ngày Chủ nhật người giáo dân được phép làm những cái việc mà nó cần thiết cho đời sống hàng ngày. Nói thí dụ những người mà bán xăng chẳng hạn, bán cây xăng đó, phải không? Thì đương nhiên không lẽ ngày Chủ nhật mình nghỉ mình không bán xăng. Thế nhưng người khác thằng muốn đi đâu thì thằng muốn lấy xăng ta đi để có việc thì sao? Vậy cái đó là cái nhu cầu thường ngày giáo hội cho phép nhá. Rồi những việc như thế ở nội trợ, đi chợ rồi về làm cơm, phải không? Thì nó cũng có một chút vất vả trong, mà nó không đến nỗi gì cơ, phải không? Điều đó là cần thiết nhá. Nói chung chỉ là cấm những hành vi, cái hành việc làm nó có tính cách gọi là, ngày xưa chúng ta gọi là việc làm dành cho kẻ người nô lệ đó nhá. Những việc nó có tính cách nặng nề, mất sức nhiều nhá, như là việc làm đồng, làm ruộng, vân vân, đánh cá ngoài biển nhá, xây cất hay là hầm mỏ, hay là những việc công nghệ, công kỹ nghệ đó nặng nhá. Thì cái việc đó thì là không được phép là ngày Chủ nhật. Dĩ nhiên nếu có lý do chính đáng thì giáo hội vẫn châm trước được, chứ mày không đâu. Chỉ trừ trong với ba cái ngày quan trọng nhất bây giờ giáo hội vẫn còn giữ lại, mà hầu như là những người mà bình thường được nghỉ, được làm lao động ngày Chủ nhật, những việc khác á, thì ba ngày này cũng nên cố gắng giữ chừng nào hay chừng đó. Đó là ba ngày trong năm rất quan trọng, các bạn. Lễ Giáng sinh, đúng không? Lễ Giáng sinh là lễ rất quan trọng. Lễ Phục sinh và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đó nhá. Thì ba cái ngày này thì giáo hội khuyên là các giáo dân nhá, cố gắng giảm bớt những cái việc mà các Chủ nhật khác mình được làm, dù là mình được phép làm, nhưng mà trong ba cái ngày đặc biệt này của giáo hội nhá thì cũng nên giảm bớt nhá. Cho nên thí dụ như thế, một số những gia đình công giáo họ bán hàng, bán tạp hóa đó nhá. Tạp hóa thì được, bình thường được phép, ngày Chủ nhật bình thường được phép. Mà trong những ngày ba ngày lễ vừa rồi đó nhá, Giáng sinh, Phục sinh và Chúa Thánh Thần xuống á, thì ít nhất là người ta đóng cửa một nửa buổi. Thí dụ vậy, các bạn không? Đấy cũng là cách để mà chúng ta giữ cái luật, bởi một năm chỉ có ba ngày thôi. Thì đấy, để ý thức được cái việc là chúng ta phải sống trong cái không khí của ngày lễ, của ngày lễ của Chúa nhá. Trong đó Chúa mời chúng ta sống thanh thản hơn, dành nhiều thời gian cho những cái việc sinh hoạt có tính cách tinh thần nhá. Thay vì cứ quanh năm ngày tháng cứ chăm lo những cái việc làm ăn vất vả nhá. Rồi trong các 6 điều ăn hội thánh, còn ngoài cái việc đi lễ ngày Chủ nhật này, rồi kiêng việc sáng này, thứ hai là cái gì? Xưng tội một năm ít nhất một lần, và rước lễ cũng vậy, ít nhất một lần trong mùa phục sinh. Đấy là những cái điều kiện tối thiểu, đúng không? Tối thiểu. Chúng ta cứ tưởng tượng một năm mà giáo hội chỉ bắt buộc xưng tội có một lần không thì cũng là quá quá nhẹ nhàng rồi nhé. Nên biết xưng tội thì đâu có khó khăn gì, có phải không? Xét mình trong vào gặp linh mục chừng 5 phút là xong nhé. Nhưng mà đấy, bởi vì giáo hội biết là người ta, nhiều người họ bận lắm, cho nên thôi thì đòi cái điều kiện tối thiểu thôi, một năm ít nhất là một lần, đặc biệt trong mùa phục sinh nhé, để người ta ý thức là cái mùa phục sinh là cái mùa nó quan trọng như thế nào cho đời sống đức tin của chúng ta nhé. Rồi cái điều răn thứ năm đó là cái gì? Đó là kiêng thịt, kiêng thịt nhé, và ăn chay. Chúng ta biết vì giáo hội cũng có một số ngày lễ bắt mà yêu cầu mọi người công giáo chúng ta phải kiêng thịt và ăn chay. Đặc biệt hai ngày này thì không được miễn chuẩn, đó là ngày nào? thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh nha. Cái ngày đó vừa phải ăn chay vừa phải kiêng thịt. Còn các ngày khác quanh năm, đặc biệt các ngày thứ sáu quanh năm, thì luật chung của giáo hội hiện nay cũng muốn là chúng ta kiêng thịt nha. Nhưng mà nếu mà có lý do chính đáng thì chúng ta có thể không phải kiêng thịt ngày thứ sáu trong năm, thì có lý do chính đáng, hoặc là chúng ta làm một cái việc gì đó để thay thế vào, một cái việc hành gì đó để thay thế vào, thì chúng ta vẫn có thể ăn thịt trong các ngày thứ sáu quanh năm nha. Nhưng mà riêng cái ngày thứ tư lễ trò và thứ sáu tuần thánh thì hai cái ngày đó nha, bắt buộc mọi người phải ăn chay và kiêng thịt. Cái luật kiêng thịt là áp dụng cho những người từ 14 tuổi trở lên nha, cho đến hết đời luôn là kiêng thịt trong hai ngày đó, từ 14 tuổi trở lên. Còn ăn chay thì bắt buộc những người từ 18 tuổi trở lên cho đến khi bắt đầu tuổi 60. Sang đến tuổi 60 rồi thì lại không buộc phải ăn chay nữa nha. Nhưng mà kiêng thịt thì vẫn phải kiêng thịt. Thì đương nhiên như chúng ta còn biết, trong những ngày ăn chay kiêng thịt thì chúng ta, thí dụ trong ngày ăn chay thì nguyên tắc của giáo hội là cái gì? Trong ngày ăn chay chúng ta chỉ được phép ăn một bữa no mà thôi nha, ăn một bữa no thôi. Bình thường chúng ta có thể ăn 2-3 bữa phải không? Bình thường ngày nào cũng thế, ăn 2-3 bữa no. Mà riêng trong ngày ăn chay đó, từ lễ trò và từ sáu tuần thánh đó nhá, chỉ được ăn một bữa no thôi. Dĩ nhiên ngoài cái bữa no chính đó chúng ta có thể ăn lai rai một chút nhá, nhưng mà cái bữa ăn lai rai một chút đó cộng lại cũng không thể bằng một bữa no khác được mới được đấy, đại khái như thế nhá. Ví dụ chúng ta ăn một bữa no rồi sau đó buổi chiều chúng ta, buổi tối chúng ta ăn cháo, ăn nhẹ nhẹ thôi, hoặc là trưa mình thấy nó đói thì uống một ly sữa như vậy thôi. Kiêng thịt thì đương nhiên là chúng ta hiểu là kiêng thịt rồi phải không? Kiêng tất cả các thứ thịt nhá, trừ những như là cá này nhá, trứng này nhá, và những con vật mà nó sống ở dưới nước á nhá, những con vật máu lạnh nhá thì không phải kiêng. Ví dụ rắn này, trăn này, các bạn không, nó sống dưới nước mà nó là máu lạnh nhá thì không phải kiêng nhá. Và những con vật nó sống dưới nước, tất cả những con vật nó sống dưới nước á nhá thì không phải kiêng nhá. Thì đó là cái luật ăn chay kiêng thịt của giáo hội. Dĩ nhiên đối với người bệnh thì được miễn hết, đúng không? Thí dụ người đó hôm nay bị đang bệnh nặng, đang phải cần bồi dưỡng để cho nó sau cái khi cơn bệnh nặng á, để nó mau bình phục, thì được miễn chuẩn luôn, các bạn không? Người bệnh thì được miễn hết nha, có thể ăn thịt bất cứ lúc nào nha, ăn no bất cứ lúc nào. Người bệnh nha có lý do chính đáng, những bà mẹ mới sanh con chẳng hạn cũng vậy nha, cũng được miễn chuẩn. Thì đây chỉ áp dụng cho những người bình thường thôi, khỏe mạnh thôi nha. Thì luật nào cũng vậy, nó có những cái luật trừ nha. Luật của Chúa nó vì thế nó không phải là một cái gì nó gọi là cứng nhắc, mà luôn luôn có cái sự linh động nha. Đấy. Rồi ngoài các sáu cái điều luật của Hội Thánh ra thì chúng ta đương nhiên phải biết các bí tích nha. Giáo hội Công giáo có 7 cái phép bí tích, đây là những cái phương tiện mà Đức Kitô đã lập để cho giúp cho người ta được nhiều ơn thánh, để giúp cho người ta sống tốt hơn nha, đạt được cái sự trưởng thành của người Kitô hữu một cách tốt đẹp hơn. Thì đấy là những cái điều tối thiểu nha, mỗi người Kitô hữu phải giữ. Đây cho nói là điều tối thiểu. Dĩ nhiên chúng ta khi chúng ta lớn lên nhá, phát triển thêm về vấn đề trí thức, về vấn đề sức vóc, về vấn đề hiểu biết, thì đương nhiên các cái điều mà chúng ta phải biết về giáo hội, về đức tin cũng phải được phát triển, cũng phải được tăng triển theo nhá, chứ không phải chỉ có những điều tối thiểu này mà thôi nhá. Phải học về giáo lý nhá, chúng ta phải học về giáo lý, học thêm về luân lý, về các cái gì liên quan đến giáo hội, liên quan đến Chúa, liên quan đến đời sống đức tin vân vân. Nó có rất nhiều vấn đề mà chúng ta phải học thêm nhá. Thì đó là cái bổn phận trước nhất, là cái bổn phận gọi là phải biết các chân lý đức tin. Đấy, đầu tiên là như vậy. Cái bổn phận thứ hai nữa là cái gì? Đó là phải tuyên xưng đức tin. Mình có đức tin rồi, mình biết đức tin rồi, bây giờ mình phải biểu lộ nhá, mình phải tuyên xưng cái niềm tin đó ra trước mặt mọi người. Thì có hai cái cách mà chúng ta có thể nói biểu lộ niềm tin của mình. Thứ nhất là bằng chứng tá đời sống, tức là bằng đời sống thực tế của mình, không phải bằng lời nói mà bằng chính đời sống của mình. Thí dụ như là đây, bây giờ chúng ta tin là chúng ta có Chúa, phải không? Chúng ta tin Chúa là đứng quan phòng tất cả mọi sự trên thế giới này. Vậy thì làm chứng tá về cái điều tin, niềm tin đó bằng cách nào? Bằng cách chúng ta không coi bói, đúng không? không đi xem những cái chuyện gọi là mê tín dị đoan vân vân. Thì đấy là mình thể hiện cái niềm tin đó bằng chính cái đời sống của mình, mình giữ đó nhá, chứ không phải chỉ bằng lời nói mà thôi, mà là chứng tá đời sống. Và bởi vì đây là một cái chứng tá đời sống, tức là những hành vi cử chỉ hàng ngày mình phải biểu lộ ra, cho nên không bao giờ được miễn chuẩn. Cho nên không thể có trường hợp nói thí dụ như là bây giờ một người Công giáo giữ đạo nhiều năm lắm rồi, nhân tiện hôm nay là cái dịp lễ gì đặc biệt ấy, có thể nói là lạy Chúa, con giữ đạo đã lâu lắm rồi, Chúa biết con gì, hôm nay Chúa cho con xả hơi một ngày, hôm nay con không có giữ gì hết, con đi ăn chơi xả láng, rồi mai con lại quay lại con giữ đạo Chúa như bình thường, không có chuyện đó nha. Cái chứng tá đời sống, cái đời sống của mình lúc nào mình cũng phải giữ nha, không có chuẩn, nó phải được thể hiện bằng mọi nơi mọi lúc nha. Cũng như chúng con thí dụ đây là đi tu chẳng hạn ấy, không phải giữ lời khấn nó thì phải không, chứ không phải lâu lâu nhân thịt và tiết nguyên đán xin các mẹ bề, xin mẹ bề trên cho con được miễn lời khấn ngày hôm nay, các bạn mình đi chơi lung tung cả, rồi mai con lại về con giữ lại lời khấn, không được, không có cái chuyện đó. Bởi vì đời sống của mình nó phải thể hiện tính cách thường xuyên nhá, không có miễn cho cái chuyện đó nhá, không có thay đổi. Và cái thứ hai đó là cái gọi là công khai tuyên xưng bằng lời nói nhá, ở trên là bằng chứng tá đời sống hàng ngày, các hành vi của mình là chúng ta không có sự miễn chuẩn, lúc nào cũng phải giữ. Còn cái thứ hai là cái tuyên xưng công khai bằng lời nói đó, thì đương nhiên có lúc chúng ta phải thực hiện, có những lúc chúng ta không cần phải thực hiện. Bởi vì chúng ta không thể nói suốt ngày được, các bạn chúng ta không thể nói mà lúc nào cũng đứng ra ngoài đường ngoài phố mà vỗ ngực là tôi là người Công giáo đây, tôi thế này thế kia, đúng không? Chúng ta không thể làm thế được suốt ngày được, phải có lúc chúng ta ăn, chúng ta nghỉ, chúng ta ngủ, chúng ta làm việc khác. Thì cái việc mà tuyên xưng bằng lời nói đó nhá, công khai đó, nó không phải là bắt buộc luôn luôn, và nó chỉ khi nào cần đến thôi, khi nào có cơ hội chúng ta phải tuyên xưng thì chúng ta mới phải tuyên xưng mà thôi nha. Cho nên Đức Kitô đòi hỏi các môn đệ có phải phải sẵn sàng tuyên xưng Ngài trước mặt người đời dù có phải chết đi nữa, đúng không? Thí dụ trong các dịp người ta gọi là bắt đạo, các quan quyền bắt chúng ta phải bỏ đạo, phải chối đạo, tức là không có tuyên xưng nữa, phải không? Thì lúc đó mình vẫn phải tuyên xưng là tôi là người theo Chúa, tôi là người Công giáo, tôi là người Kitô hữu nha. Tôi tuyên xưng điều đó và tôi không bao giờ từ chối nha. Cái chức năng của tôi là người Kitô giáo, mình phải tuyên xưng là rõ ràng như vậy nha. Cho nên chúng ta thấy chính các thánh tử đạo, các bạn không, chính các thánh tử đạo là những người thứ nhất các ngài đã sống bằng cái chứng tá đời sống của mình, và cuối cùng bằng cái hành động, bằng lời nói, hành động cụ thể nhất đó là những cái chết anh dũng của các thánh tử đạo nha. Chấp nhận chết, chấp nhận mất mát, mất vợ, mất con, mất gia đình, mất tiền bạc, các bạn không, để mà giữ niềm tin của mình, để mà theo Chúa đến cùng nha. Phải tuyên xưng đức tin trong những trường hợp nào? Thưa, phải tuyên xưng đức tin trong những trường hợp sau đây, được tuyên xưng công khai đó nha. Thứ nhất, khi người có thẩm quyền hỏi, tiêu trong xã hội nha, trong xã hội nói thí dụ bây giờ ở trên quận, trên thành phố này, người ta có thẩm quyền, người ta cần ta hỏi biết là mình là có phải là người Công giáo không, có phải không? Người ta muốn biết, người có thẩm quyền hỏi, thì lúc đó mình phải nói là vâng, tôi là người Công giáo nha. Chỉ người có thẩm quyền hỏi thôi, chứ không phải là anh công an ngoài đường giao thông mà có quyền hỏi đâu. Người đó không có thẩm quyền hỏi, đúng không? Người đó chỉ có vấn đề giao thông thôi. Còn mấy vấn đề niềm tin, về đời sống của chúng ta, về đức niềm tin, về tôn giáo đó, thì chỉ có người có thẩm quyền có thể hỏi. Hay là tòa án nhá, khi ta hỏi thì mời ra tòa án để làm chứng cái gì đó, hỏi có thể là anh cô hay là cậu hay là chị có phải là người Công giáo không, phải không? Thì hôm đó mình phải nói là vâng, tôi là người Công giáo, chứ không được từ chối nhá, không được chối. Hoặc là khi nếu mình che giấu thì sẽ làm thiệt hại đến người khác. Thí dụ bây giờ mình mà che giấu nhá, mình là người Công giáo mà bây giờ mình không nói, mình che giấu đi, thì những người khác họ thấy như vậy là rõ ràng là một cái gương mù, có phải không? Và người ta nghi ngờ về đạo của mình. Nói thì bây giờ cha là linh mục ha, Công giáo linh mục, mà linh mục đó, thế bây giờ vì cái lý do nào đó mà nếu cha chối nhá, cha không phải là linh mục nhá, thì sẽ làm hại biết bao nhiêu giáo dân, có phải không? Người ta sẽ cho nó là gương mù. Mà một linh mục, một vị mục tử mà lại nhát như vậy, không dám nhận mình là người Công giáo, đúng không? Thì đó là một cái gương mù rất lớn, làm cho giáo dân người ta hoang mang đấy. Cho nên khi mà mình che giấu đức tin của mình có thể thiệt hại cho người khác, thì trường hợp đó mình phải tuyên xưng, mình phải nói rõ mình là người Công giáo. Và thứ ba là khi bị bắt trong các cuộc bách hại nha, trong các cuộc bách hại của vua quan, người ta bắt mình đến trước tòa hỏi là anh có phải người Công giáo không, thì đương nhiên là phải, tôi là người Công giáo nha, nói rõ ràng tôi là người Công giáo, không có úp mở gì nha. Đấy. Thì đấy, trong những trường hợp đó là phải công khai nha, công khai tuyên xưng, công khai xác định mình là người theo Chúa. Và có một số những trường hợp khác, một người cũng có thể phải công khai tuyên xưng niềm tin của mình. Trước hết là chúng ta thấy trong cái nghi thức rửa tội nha, khi nhất là người lớn, khi người lớn mà trước đây chưa có theo Chúa, bây giờ được học đạo, được rửa tội, thì trước khi được rửa tội, tức là trước khi linh mục dội nước các bạn để rửa tội đó, thì có hỏi cái người đó là anh có tin Thiên Chúa là Cha toàn năng, là đứng tạo hóa không, vân vân nhá, anh có tin Chúa Giêsu Kitô là con một Chúa Cha xuống thế làm người, vân vân, anh có tin Chúa Thánh Thần không nhá, là nguồn mọi sự sống, vân vân nhá, anh có tin Giáo hội Công giáo, tin sự sống lại, tin cuộc sống vĩnh cửu, vân vân nhá. Thì đấy, cái người mà được sắp được rửa tội đó cần phải công khai và xác nhận cái niềm tin của mình là mình xin rửa tội không phải vì ai ép buộc nhá, không phải vì theo bạn bè, mà mình xác tín điều đó. Và đương nhiên đối với các trẻ em mới có mấy tháng tuổi hay là một tuổi thì nó chưa ý thức gì các bạn, mà đưa nó rửa tội trong giáo hội, thì lúc đó những người làm cha làm mẹ đúng không, có trách nhiệm nhá, phải nói thay cho các em bé, đó là chuyện đương nhiên nhá. Thứ hai là khi thí dụ như một người Công giáo, trước đây là người Công giáo nhưng mà đã có thời gian bỏ đạo nhá, đi theo một cái lạc giáo nào khác mà bây giờ muốn trở lại với giáo hội, vậy thì cũng phải có một nghi thức tuyên xưng trước mặt mọi người cho biết rằng mình đã hối hận và đã trở về với giáo hội sau những ngày tháng mình lầm lạc, các bạn phải có nghi thức đó để xác định là mình đã dứt khoát quay về với Chúa, với giáo hội. Rồi các cha giải tội, các cha giáo sư chủng viện cũng phải tuyên xưng trước khi mình nhận chức này. Vì các cha giải tội đương nhiên là chúng ta biết rồi, cha giải tội là phải khuyên bảo người ta về vấn đề đạo đức luân lý, các bạn, thì các ngài đương nhiên phải là những người có niềm tin mạnh mới khuyên người khác được. Hay các giáo, các cha dạy trong các chủng viện cũng vậy, mình dạy các chủng viện tức là các linh mục tương lai, thì chính cái vị dạy đó phải có niềm tin chắc chắn như thế nào mới dạy người khác được, đúng không? Không ai có thể cho cái điều mà mình không có. Vậy thì giáo hội cũng đòi hỏi những cái vị đó, trong cái cương vị là giáo dục người khác về đức tin, thì chính cái vị đó cũng phải xác tín khẳng định niềm tin của mình. Hoặc là các linh mục chánh xứ khi về nhậm chức á, nha, thì cũng có cái nghi thức tuyên xưng đức tin đó trước mặt toàn thể giáo dân nha, trước mặt đức giám mục hoặc là đại diện đức giám mục, bởi vì cái người mục tử, cái cha xứ đó là thay mặt của đức giám mục và điều hành giáo xứ, các bạn không, để hướng dẫn đời sống đức tin của giáo dân ở trong giáo xứ. Vậy thì ngài phải có một cái niềm tin như thế nào mới xứng đáng để làm vị chủ chăn, các bạn không, để mà hướng dẫn cho người khác nha. Cho nên người vị đó phải tuyên xưng đức tin. Rồi các bề trên dòng trong cái ngày nhậm chức cũng thế nha, các bề trên dòng trong ngày nhậm chức cũng phải đặt tay trên kinh thánh nha, tuyên xưng lại niềm tin của mình. Giống như cái đây hơn gần 2 tháng các bạn, cha nhậm chức bề trên nữa này, thì cha đặt tay nha trên sách thánh, sách hiến pháp của dòng trước mặt cha bề trên giám tỉnh và có tất cả anh em chung quanh chứng kiến, phải không? Mình đặt tay đó, mình thề, mình tuyên xưng. Thì đấy, trong những hợp đặc biệt như vậy nó có một cái nghi thức nha, nó trang trọng để xác định là cái người đó đã nói lên cái niềm tin của mình một cách công khai. Dĩ nhiên có thể có những trường hợp chúng ta có thể che giấu đức tin, không phải là chối nhá, không phải là chối bỏ đức tin, mà che giấu vì hoàn cảnh nào đó chúng ta có thể che giấu đức tin hoặc che giấu cái chức vụ của mình. Cho nói thí dụ như khi mà ở bên Trung Quốc hay là trong thời bách hại đó, người ta đi lùng bắt các đạo trưởng vào, các linh mục cái gì, các nhà truyền giáo vào không, thì các nhà truyền giáo có thể lén lút chạy đi để trốn đi mà giữ mình, để đồng thời mình có sống thì mình mới cứu giáo dân được, các bạn không cần phải mình phải tự động mình ra mình khai với các quan là tôi là người Công giáo đấy, ông bắt đi, không có nhá, mình có quyền trốn để mà gì, để mình giữ đức tin, rồi để mình giữ đức tin cho giáo dân khác nữa nhá. Chứ nếu mà giáo dân mà rắn mà không có đầu, các bạn thì họ đâu có chịu nổi, thì trường hợp có thể giấu, mình gọi che giấu đức tin nhá, che giấu chứ không phải chối bỏ đức tin nhá, che giấu thôi. Hoặc là ví dụ trong hoàn cảnh nó rất là tế nhị, bây giờ nếu người ta biết cha là linh mục thì cha đi vào cái khu đó là không được, người ta sẽ theo dõi, các bạn nói gì vậy đây, thì trường hợp đó cha không bắt buộc cha phải nói là tôi là linh mục, bảo mình cứ giả vờ mình đánh đóng tạm gọi như đóng kịch, mình như là người thường thôi, ví dụ vậy. Thì đấy là bởi vì lý do mục vụ mà mình không nhất thiết phải tiết lộ cái chức vụ của mình là linh mục nhá, để mình có thể làm việc một cái hữu ích hơn cho những giáo dân của mình. Hoặc là trong các cuộc bách hại, đúng không? Nếu người ta chưa bắt được mình có quyền chạy trốn không? Có nhá. Chính Chúa đã nói trong Tin Mừng, khi người ta bách hại anh em ở thành phố này thì hãy chạy sang thành phố khác. Chứ mình không bắt họ, không, chứ là Chúa không bắt buộc mình phải nạp mình. Nhưng mà khi họ đã bắt được mình rồi á, thì đó mình xác nhận, mình tuyên dương, không chối nữa nhá. Nhưng mà nếu chưa thì không bắt buộc. Hoặc là khi người không có thẩm quyền hỏi nhá, chứ bị cha ra ngoài đường cho đi xe Honda ngoài đường, ông cảnh sát giao thông hỏi thì nói ông có phải là linh mục không, cha không bắt buộc phải trả lời, bởi người đó không có thẩm quyền hỏi cha về vấn đề đó nhá. Hỏi cha có giấy tờ xe không, cha phải đưa ra, phải không, hay đóng thuế chưa ở thì cha phải đưa ra. Nhưng mà hỏi về chức linh mục hay là cha có phải là ông, có phải ông phải là bề trên nửa ba chuông không, cha không bắt buộc phải trả lời chỗ đó nhá, bởi vì không thuộc thẩm quyền của họ. Hoặc là khi thế này thì có những trường hợp ông vua hay là quan ra lệnh là từ nay mà đi tất cả các linh mục, thí dụ vậy, hay là các người công giáo ra ngoài đường là phải đeo thánh giá thật to đây và nói rằng tôi là người công giáo. Thí dụ ra cái lệnh như vậy để làm cái gì? Để họ dễ bắt mình, đúng không? Khỏi phải đi lùng. Thì trường hợp đó mình không bắt buộc phải giữ, bởi vì họ lệnh ra lệnh đó là để làm cái gì? Để mà bắt mình, để mà cản trở đời sống đức tin của mình, các bạn. Thì mình không phải làm theo nha. Đấy, không phải làm theo. Thì đấy là trong trường hợp đó nha, mình có thể gọi là che giấu đức tin khi có lý do chính đáng nha. Nhớ là che giấu chứ không phải là chối bỏ đức tin nha. Đấy. Rồi tí nữa sang bài sau chúng ta sẽ nói tiếp về các cái bổn phận nha.